Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 28 tháng 8, lễ Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Augustino qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Việc kính nhớ Thánh Augustino, một trong bốn tiến sĩ lớn của giáo hội Latin, qua đời tại Hippon ngày 28 tháng 8 năm 430, đã xuất hiện trong sách các phép thế kỷ thứ 3 và ở Roma từ thế kỷ thứ 11. Thánh Augustino, Âu Tinh, là một bậc thiên tài lỗi lạc và là một trong những vị thánh nổi tiếng trong hội thánh. Ngài là linh mục, giám mục, nhà giảng thuyết, nhà viết sách, là triết gia và là thần học gia, là người cầu nguyện và nhiệt thành với Chúa rất đặc biệt. Điều mà mọi người lấy làm lạ nhất là Chúa đã đưa Ngài từ bùn nhơ tội lỗi lên một vị thánh nổi tiếng lừng danh. Thánh Augustino là công dân Roma, sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Tagaste, miền Numidia, nay là South Acras, nước Algeria. Ông Patricio, cha Ngài, là một tiểu nông và là nghị viên thành phố. Ông là lương dân và chỉ theo đạo vào lúc cuối đời. Mẹ Ngài là Thánh Monica đã nhờ kinh nguyện, lòng nhẫn nại và tình yêu không biết mệt mỏi mà cải hóa con. Theo thói quen thời đó, Augustino thuộc vào số những ứng viên lãnh phép rửa tội, nhưng lại trì hoãn để tránh nguy cơ phạm tội. Ngài chỉ được Thánh Ambrosio rửa tội cho sau khi trở lại vào tuổi 32. Augustino đã theo học những lớp về văn chương tại Tagaste và Madaura. Cuối cùng, Ngài theo học khoa tu từ triết lý tại Carthage. Mê say đọc Hortensius của Cicerón, Augustino khám phá triết học và đam mê đi tìm chân lý. Đời sống luân lý của Ngài vào thời kỳ này không đến nỗi tồi tệ, mà có lẽ khá hơn nhiều những thanh niên cùng thời. Theo sát chữ viết trong cuốn Tự thuật, ta thấy Ngài tự kết án mình rất nặng nề. Điều chắc chắn là Ngài có một tình nhân và trung tín với nàng cho tới năm 385. Ngài đã có với nàng một người con tên là Adcodatus. Cũng vào thời này, Ngài trở thành người theo phái Manichaeo. Về học vấn, Augustino rất xuất sắc và trở thành giáo sư ban hùng biện. Năm 380, Ngài sang Roma dạy tu từ và năm 384 có được một địa sở ở Milan. Ở Roma, Ngài đã thấu suốt được thuyết Manichaeo và rơi vào tình trạng nghi nan bất định. Ngài bị nhiễm lạc thuyết Manichaeo, sống phóng túng trụy lạc, và đến lúc này Ngài vẫn chưa chịu theo đạo và có ý sang Milan dạy học để tránh mẹ Ngài, để khỏi phải nghe bà khuyên lơn nhủ bảo về đạo hạnh. Nhưng bà Monica không bao giờ quên con. Đêm ngày, bà thương khóc và cầu nguyện cho Augustino được trở lại với Chúa. Và sau khi chồng chết, bà thu xếp việc nhà rồi từ giã quê hương sang Milan tìm con. Bà tiếp tục dùng nước mắt và lời cầu nguyện để khuyên bảo Augustino. Tại Milan, Augustino có dịp tiếp xúc với vị giám mục thời danh của giáo phận này là Thánh Ambrosio. Các bài giảng của Thánh Ambrosio cho Ngài thấy lần đầu tiên rằng Ngài có thể tin vào Thánh Kinh cũng như sự giải thích của giáo hội mà không phải hy sinh sự hiểu biết của mình. Nhờ Thánh Giám mục Ambrosio mở đường cho Ngài hiểu Kinh Thánh và một thứ tân Platon thuyết có vẻ đáp ứng niềm khát mong chân lý nơi Ngài. Giờ đây, Augustino đã sẵn sàng cho bước nhảy tới Chúa, tức là trở lại. Ngài còn đọc sách của những nhà tân học phái Platon như Plotine và Porphyry. Những sách đã chữa cho Ngài khỏi thuyết duy vật của Manichaeo và đưa Ngài vào triết học linh thiêng hơn, phù hợp với mặc khải Kitô giáo. Từ đó, Augustino chuyên cần cầu nguyện, tập rèn nhân đức, sống đời khổ hạnh. Ngài thưa với Chúa, lạy Chúa là sự đẹp, vừa rất xưa, vừa hằng mới. Con đã yêu mến Chúa quá muộn. Này, bây giờ Chúa đã ở trong con và con thì ở ngoài. Con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. Con đã vô duyên nhào vào các vật đẹp đẽ mà Chúa đã dựng nên. Thành ra bây giờ Chúa ở với con, mà con không ở với Chúa. các vật đẹp đẽ kia cứ giữ con ở xa Chúa hoài, đang khi chính chúng cũng không thể hiện hữu nếu không hiện hữu trong Chúa. Chúa đã gọi con, Chúa đã la to và phá được sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng, chiếu rọi và xua đuổi được sự mù lòa của con. Chúa đã tỏa hương thơm khiến con hít được, và bây giờ con chỉ hướng về Chúa mà thôi. Con đã thưởng nếm Chúa, và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và lòng con chỉ tìm thấy bình an khi được nghỉ yên trong Chúa. Mặc dù Agostino đã xác tín về sự chân thật của Kitô giáo, nhưng vẫn chưa đi đến bước quyết định. Cho tới tháng 9 năm 386, khi Ngài trải qua một kinh nghiệm bất ngờ, nhưng chưa được chuẩn bị từ trước, Ngài đã trình bày kinh nghiệm ấy trong cuốn thứ 8 bộ tự thuật. Bỏ nghề, Ngài lui về Casiciacum, gần Milan, cùng với Thánh nữ Monica, mẹ Ngài, và Adeodatus, con Ngài, với một số bạn bè. Tại đây, Ngài bắt đầu viết và xuất bản một số tác phẩm về triết học, những tác phẩm đầu tiên của Ngài. Một giai thoại nhiều người biết xảy ra trong vườn nhà Ngài ở Milan đã được thánh nhân kể trong quyển tự thuật. Tâm hồn đau đớn, con tim tan nát, tôi đang khóc. Bỗng tôi nghe từ nhà bên cạnh tiếng hát của một người con trai hay con gái không rõ. Tiếng hát không rõ nhưng nghe lặp lại nhiều lần. Tolles, ledger, tolles, ledger. Cầm lên, đọc đi. Cầm lên, đọc đi. Vậy nên tôi vội vã đến chỗ Alipius ngồi. Tôi cầm lấy cuốn sách thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ, mở ra và im lặng đọc khúc đầu tiên. Tôi bắt đầu đọc. Đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đãng, cũng đừng cãi cọ ghen tương. Trái lại, hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Trích sách Roma, chương 13 câu 3. Chính lúc này, như có một luồng sáng tỏa lan hồn tôi, phá tan mọi bóng tối nghi ngờ. Ngài nói, tâm hồn con xin nói với Chúa, con đã đi tìm nhan thánh Chúa, lạy Chúa, cho đến bây giờ, con vẫn đi tìm nhan thánh Ngài. 8 tháng sau, Thánh Ambrosio rửa tội cho Ngài trong đêm phục sinh đêm 24 rạng sáng 25 tháng 4 năm 387. Rồi cùng mẹ và các bạn trở về Phi Châu, Thánh nữ Monica qua đời trên đường về tại Ostia. Năm 388, Agostino trở về Tagaste ở Châu Phi cùng với ông bạn Alipius và Adeodatus con trai. Mong ước cuộc sống tu trì, Agostino tập hợp một số bạn hữu lại và cùng sống đời dòng tu, chuyên nghiên cứu và cầu nguyện trong 3 năm, 388 đến 391. Sau đó, thể theo đề nghị của giáo dân Hippon, Augustine tụ phong linh mục để giúp đỡ Đức Giám mục Valere. Năm 395, Ngài thụ phong giám mục và một năm sau kế vị Đức Giám mục Valere làm giám mục Hippon, thành phố lớn thứ hai châu Phi. Từ đây, trong suốt 35 năm trong Đại Thánh Đường An Bình, Ngài chú giải Thánh Vịnh và các sách thánh, ngồi tòa xử án, theo dõi việc quản trị tài sản hội thánh, trả lời các thư tín đến từ khắp nơi phương Tây, biện luận đả kích lạc giáo, đặc biệt là phái Donatus và Pelagius. Ngài bận rộn với công việc mệt nhọc của một giám mục địa phận, đồng thời vẫn dành giờ để chức tác. Ngoài tác phẩm được biết nhiều là bộ tự thuật, còn nhiều tác phẩm thần học của Ngài, gồm 96 cuốn không kể các bài giảng và thư tín, đã mang lại sức sống mãnh liệt cho giáo hội thời đó lẫn ngày nay. Thánh Augustino sống đời tu viện với hàng giáo sĩ và làm mọi sự để khích lệ việc canh tân các cộng đoàn tu sĩ. Hai bài giảng về đời sống khổ hạnh trong cộng đoàn và một bức thư dài về các nguyên tắc mà Ngài viết cho các cộng đoàn nữ tu do Ngài thành lập và em Ngài là bề trên tiên khởi, làm thành luật Thánh Augustino. Thánh Posidio, bạn Ngài, đã viết một bản tường thuật rất hay về đời giám mục của Thánh Augustino. Bản tường thuật này cho thấy Ngài là một người rất nhân bản, dễ thương và giàu lòng bác ái, tận tụy phục vụ cộng đoàn, thích sống nghèo khó nhưng lại hiếu khách. Chỉ có một điều Ngài không thể tha thứ được là gương mù tại bàn ăn. Ngài luôn dấn thân vào việc bênh vực giáo hội chống lại các người theo lạc giáo như những người theo phái Manichaeo, Fomato, Pelagio. Cuộc tranh luận với Pelagio đã để lại những bút tích của Thánh Augustino về ơn thánh, có ảnh hưởng lớn lao trong giáo hội sau này. Dầu nhiệt tâm chống lại lạc thuyết, Thánh Augustino vẫn luôn lịch sự và thân ái khi đối thoại với các người theo lạc giáo. Đối với phái Donatus vẫn tự phụ là giáo hội của những người trong trắng, thánh thiện, Ngài dùng nhiều thái độ khác nhau liên tục, khi diễn thuyết, lúc tranh luận, cho đến một cuộc tranh luận phản biện tại Carthage năm 411 dưới sự chủ tọa của một đại diện hoàng đế, đã đến kết luận rằng người công giáo mà Augustino là phát ngôn nhân, thắng. Từ đó, những người theo phái Donatus bị cảnh sát hoàng đế truy đuổi, với phe Pelagius bị Roma kết án năm 417. Augustine chứng tỏ là một tiến sĩ lớn về ân sủng và tiền định. Cũng trong thời gian đó, một số tác phẩm khác ra đời, đó là Đô Thành Thiên Chúa năm 413-424, Chúa Ba Ngôi năm 399-422. Cuốn Những Lời Phản Biện, Retractation, viết vào những năm cuối đời, 426-427, là chứng tá đức khiêm tốn Thánh Augustino. Tôi đọc lại các tác phẩm thô hèn của mình và nếu có đoạn nào gây cho tôi hoặc có thể gây cho người khác khó chịu thì lúc đó tôi lên án nó, có lúc phải giải thích ý nghĩa cần có để biện minh cho nó. Thánh Augustino đã sống để chứng kiến khởi đầu cuộc xâm lược của người man rợ. Những năm cuối đời của Thánh Augustino nhuốm màu ảm đạm vì châu Phi, Roma và Hippon, thành phố có tòa giám mục của ngài bị người Vandale vây hãm và xâm chiếm. Lúc này đã 76 tuổi, Thánh Augustine giám mục vẫn cần mẫn chu toàn bổn phận giáo huấn và quản trị, đồng thời lo cho rất nhiều người di cư đến tìm trốn tránh tại thành phố. Tháng thứ ba kể từ ngày thành phố bị vây hãm, người bị bệnh qua đời ngày 28 tháng 8 năm 430. Ngài không để lại chúc thư vì không có tài sản gì, nhưng kể từ khi qua đời tới nay, di sản tư tưởng của ngài được ghi nhận là phong phú nhất sau Thánh Phaolô. Các sách vở của ngài để lại cho giáo hội Hippon. 15 tháng sau khi người Vandales chiếm thành phố, mộ và thư viện Thánh Augustino vẫn được tôn trọng. Các ảnh hưởng về Thánh Augustino rất nhiều, chứng tỏ ảnh hưởng lan tỏa lạ thường của sự thánh thiện và giáo lý người, đặc biệt là các tác phẩm của Frank Angelico và G. de Crayer, Lovera và G. Costo Vasale. Chúng ta hãy nghe vị thánh tiến sĩ thành Hippon ca tụng chân lý. Chỉ có tình yêu mới có thể nhận ra chân lý. Ôi chân lý vĩnh hằng, ôi tình yêu vĩnh cửu, ôi sự đời đáng yêu. Ngài là Thiên Chúa của con khao khát Chúa đêm ngày. Cuối cùng con đã được ôm lấy đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đức Giêsu Kitô, chính người đã gọi chúng con và nói rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thánh Augustine sống trong một giáo hội bị xâu xé vì lạc giáo, đã dấn thân trong suốt thời làm giám mục để tạo lại sự hiệp nhất, và vì ngoài hội thánh không có ơn cứu độ. Về bí tích rửa tội số 4, số 17 và 24, trong một trích đoạn của Thành Đô Thiên Chúa, Ngài khuyến khích, chúng ta hãy yêu Thiên Chúa như người cha và yêu hội thánh như tớ nữ, vì chúng ta là con của tớ nữ này. Hôn nhân này được đặt nền tảng trên một tình yêu vĩ đại, không ai được xúc phạm đến vị hôn thê và xứng đáng lãnh tình bạn của hôn phu. Mỗi ngày, hội thánh khi dâng hiến Đức Kitô cũng học hỏi để tự dâng hiến chính mình. Thánh tiến sĩ Augustino vì đã chống lại nhóm Pelagius, cũng là kẻ bảo vệ tự do của con người. Vì sự tự do này không bị sự toàn năng của Thiên Chúa bóp nghẹt, nhưng ngược lại được nâng lên thật cao quý. Vì Thiên Chúa một khi đội mão triều thiên cho công nghiệp của chúng ta nhờ ân sủng, thì cũng đội triều thiên cho chính ân sủng của người, sự tự do. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tuyên bố về Thánh Augustine, tất cả phẩm chất của các giáo phụ nổi bật trong thánh nhân ở mức độ tuyệt diệu nhất. Thật vậy, không ai trình bày về hội thánh như ngài, say mê Thiên Chúa và con người, ảnh hưởng của Ngài có thể nói là nổi bật nhất trong phạm trù Công giáo. Sự khôn ngoan của Thánh Augustino được nhìn thấy trong lề luật viện tư tưởng. Xuất phát từ những giáo huấn trong một lá thư của Thánh Tiến sĩ, được phổ biến rộng rãi vào thời Trung Cổ. Bản luật này cũng ảnh hưởng trên Thánh Benedicto, sau đó là các kinh sĩ của Thánh Francisco và Thánh Đa Minh. Từ một trái tim duy nhất và từ một tâm hồn duy nhất hướng về Thiên Chúa, luôn là luật căn bản như lý tưởng của chính Cộng đoàn Tiên Khởi. Chức sách Công vụ Tông Đồ, chương 2, câu 42-47. Một khía cạnh khác của giáo lý Thánh Augustino, bí tích thánh thể giúp chúng ta đồng hình đồng dạng với đấng mà chúng ta rước lấy. Vì thế chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho việc thông phần vào bàn tiệc thánh hóa chúng con, để một khi chúng con là chi thể của nhiệm thể của Người, chúng con thật sự trở thành điều chúng con đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
luôn hoài mong nhớ. Như nay đi tìm nước nguồn, như chim đi tìm tổ ấm, tim con luôn còn thao thức đến khi nghỉ yên trong ngày.